This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa ấy sẽ chân trời mây mây xin làm ngựa phi thật mau. Lúc bình đàn ta yêu thương nhau, lúc bình đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Kim từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ người ngập ngừng, bên trên đường thoáng sóng từng vùng, đàn chim trắng như tự do bay vùng. Đèo cao ta mà vượt băng băng qua những rừng băng băng, con sẽ chỉ xuống sau đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta đi, ta cho ngựa ta lao lao vì trong nắng mưa dài dầu. Phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa ấy sẽ chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi vượt lên, đi trên đường chiến đấu cố gắng, hát lên lời quyết chiến quyết thắng, dành cơm áo sẽ cho tự do vững bền.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM và 1160 AM. Sau đây Hoàng Thủy và anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi và tham gia chương trình Chiếc xe và bạn với anh Bằng. Vâng, ở tại đài chúng tôi xin được chào anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của VN Henry Auto Repair. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi tại Sài Gòn 1600 và 1160. Và anh Bằng gửi lời chào đến Hoàng Thủy cũng như là anh Huy.
Hôm nay thì anh có khỏe không anh?
À, dạ vâng, cảm ơn anh Bằng rất là khỏe và đang vui vẻ, chưa buồn.
Chắc là Hoàng Thủy cũng đang rộn rịp ở trong lòng để chờ nghe anh kể chuyện vui đó nha.
Dạ đúng rồi, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến chú anh Bằng cũng như là quý vị thính giả của đài 1600 AM. Và không phải là Hoàng Thủy thích đâu, mà nhiều vị thính giả cũng rất là thích nói chuyện với chú anh Bằng. Làm nhiều khi làm những cái chương trình khác mà gọi vô cứ hỏi điện thoại của chú anh Bằng miết à thưa chú.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Thủy, cũng cảm ơn quý vị đã thương tình theo dõi chương trình kỹ thuật khí xe hơi. Và một vài mẫu chuyện vui mà anh Bằng thường kể là cũng cố gắng tìm tòi và lục tất cả cái trí khôn mình để tạo ra cái nụ cười nho nhỏ trong cái buổi cuối tuần. Và bắt đầu câu chuyện thì có một anh thợ máy già, anh lấy một cô vợ chỉ mới có 20 tuổi thôi. Thì một năm sau, cô này sinh cho anh một cháu trai rất là trắng trẻo, đẹp trai. Thì ông bác sĩ đỡ đẻ, ông nói chúc mừng anh có được đứa con trai rất là kháo nghỉnh, rất là tuyệt vời và rất là đẹp trai. Xong qua một năm sau nữa thì cô này lại đẻ một đứa nữa. Thì ông bác sĩ cũng chúc mừng anh là thêm một đứa cháu trai nữa mà da vàng. Thì rất là tuyệt vời và trên cả tuyệt vời. Cái cháu này nó cũng giống anh lắm. Xong qua một năm thứ ba thì anh này lại đẻ, cô này lại đẻ cho anh chàng này một đứa con trai nữa. Thì lần này thì đã đứa con trai nó đen thui như cột nhà trái vậy. Thì ông này ông ngạc nhiên, ông hỏi thưa bác sĩ, tại sao kỳ này vợ tôi lại đẻ ra một thằng con trai mà nó đen thui như cột nhà trái vậy? Nói anh làm thợ máy là anh biết rồi, thì đã tới cái định kỳ thai nhớ, cái nhớ anh nó đen thui rồi, anh đẻ ra nó đen như vậy.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Và thưa với quý thính giả là chúng ta đang theo dõi chương trình Chiếc xe và bạn với anh Bằng. Nếu quý vị có những cái câu hỏi liên quan tới chiếc xe Không biết là liên quan tới ngựa thì có được không? Tại vì hồi xưa là ngựa kéo xe đó anh. Thì quý vị cũng có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Ngày hôm nay thì tình cờ là sở dĩ mà Hoàng Thủy có nói cái chuyện mà có người gọi đi tìm anh Bằng mà lại vô chương trình của một bác sĩ đi tìm anh Bằng, thì cái chuyện cũng hơi lạ lạ. Nhưng mà có thể là đó là nhiều quý thính giả cũng đã ngưỡng mộ anh nhiều lắm rồi. Và bây giờ thì một lần nữa, Hoàng Thủy và anh Huy xin được mời quý vị tham gia chương trình bằng cách gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943.
Dạ vâng, Hoàng Thủy và anh Huy có từng trải nghiệm qua những chiếc xe ngựa mà anh Huy đã đi, mà khi nào anh có gặp con ngựa trứng bao giờ chưa?
Cái đó thì chưa, nhưng mà hồi nhỏ thì cũng có
sợ.
Có đã tập cưỡi ngựa
không,
rồi.
Không, thật sự ra Hoàng Thủy cũng sợ cái đó, cho nên không bao giờ dám đi ngựa. Không bao giờ dám đứng gần con ngựa luôn đó thưa chú.
Dạ vâng, thưa cô. Nó cũng ví như một chiếc xe, khi mà mình chăm sóc nó đầy đủ, xăng dầu đầy đủ, thì cái xe nó sẽ cho chúng ta một cái service rất là good. Còn ngược lại thì nó cũng giống như là con ngựa trứng vậy đó. Thì hồi nhỏ thì nhà ông ngoại có xe ngựa, thì đi xe ngựa mà lâu lâu thỉnh thoảng gặp con ngựa trứng, khi mà mình muốn nó đi thì nó không đi, mình đánh nó một hơi thì nó nhảy dựng lên, nó cái xe ngựa nó đứng lên thì nó vừa hí nó vừa la, rồi hơi tự nhiên nó bỏ nó chạy, rồi nó dừng lại lần hơi nó đứng, hơi nó chạy, có khi nó muốn đi nó đi, muốn đứng nó đứng, đánh nó thét nó đau ha, nó chạy loạn xà ngầu lên làm cho mình sợ đó thưa Hoàng Thủy.
Không biết là hôm nay Hoàng Thủy có câu hỏi gì về, trong khi mà chờ quý thính giả gọi vào, thì Hoàng Thủy có câu hỏi gì về chiếc xe của mình không?
Thiệt sự ra đó thì cũng may mắn là mấy cái xe Hoàng Thủy chạy nó chưa có vấn đề gì, cho nên là nhiều khi cũng không biết là hay bị cái gì và để mà có câu hỏi đó thưa chú. Nhưng mà có một cái như vậy nè thưa chú.
Là
có một cái mà Hoàng Thủy không hiểu là tại sao lâu lâu người ta cứ kêu phải đi xe cái rotate mấy cái bánh xe đó thưa chú.
Dạ vâng thưa cô, đó là một cái maintenance bình thường thôi, tại vì theo cái sự hiểu biết bạn đã từng trải thì cái bánh xe trước nó vận dụng là full option, nó vừa quẹo trái vừa quẹo phải, mà nếu mà mình chạy quá nhanh mà tới cái cua quẹo mà mình ép nó phải quẹo thì cái bánh xe trước nó sẽ cài dưới đường, nó mòn gốc hoặc là cái alignment của mình nó không có, nó bị chênh lệch. Ví dụ như mình cởi lề hoặc là mình đụng vào cái những cái bâm hoặc là cái ổ gà thì nó sẽ đổi cái dimension. Một khi mà nó đổi cái dimension thì nó gây ra cái tác hại, nó không đi thẳng mà nó sẽ đi quẹo, thì cái bánh xe nó sẽ bị cài đường, nó mòn. Thì bởi vậy thì khoảng chừng 7.000 tới 10.000 mai là mình phải làm một cái rotation ra đằng sau. Tại vì cái bánh xe sau thì nó chỉ chạy theo bánh xe trước mà nó chạy cố định một cái đường thẳng mà thôi. Nó không bẻo quẹo trái, quẹo phải, thành thử nó không có mài dưới đường. Thành thử cái bánh xe trước nó thường là nó mòn nhanh hơn là cái cặp bánh xe sau. Bởi vậy người ta recommend mình rotate mỗi 5.000 mai tới 7.000 mai một lần hoặc là 3 lần thay nhớt thưa cô.
Không biết là Hoàng Thủy có thần giao cách cảm hay không? Hay là đọc được cái ý nghĩ của anh Huy không biết nữa. Là tại vì hôm qua anh Huy có đem xe đi rotate, tính hỏi anh về vấn đề đó, tại sao người ta cứ 8.000 mai thì người ta bắt mình rotate. Thôi bây giờ bỏ qua chuyện đó đi, chút xíu mình trở lại nha anh Bằng nha, tại vì có một vị thính giả đang gọi vào. Vâng, Hoàng Thủy và anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp để có thể đặt câu hỏi với anh Bằng ạ. Hello.
Hoàng Thủy và anh thương viên em quên tên, và chào chú anh Bằng.
Vâng, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi ạ.
Anh tên là Phùng.
Vâng, anh đặt câu hỏi với anh.
Câu hỏi chú anh Bằng là có chiếc Tundra 2011, mà mỗi khi quẹo phải hay quẹo trái thì cái bánh cái ngoài sau thì nó nghe kêu hơi két két, rồi xong rồi nó hết. Vậy thì nó bị cái gì vậy chú anh Bằng?
Khi mà anh quẹo phải quẹo trái nó đều kêu hết, bất cứ ở một cái lộ trình đường cái đường lồi lõm hoặc là cái đường phẳng đều kêu hết phải không thưa anh?
Không, chỉ có quẹo quẹo phải, quẹo phải với quẹo trái thì nó hơi kêu nhỏ nhỏ ngoài sau á, chứ không phải ngoài trước.
Dạ vâng, cái này thì mình nên check lại cái spare tire, đôi khi cái coiling của nó lỏng á, cái bánh spare tire á, khi mà mình quẹo cái bánh nó sẽ đưa về, mình quẹo trái thì cái bánh sẽ đưa về bên phải mà nó cạ vào cái frame, nó cũng gây ra một tiếng động, hoặc là cái axle của mình nó có cái vấn đề, nó có cái độ rơ thì mình nghe nó như vậy, thì cái đó là anh Bằng không có biết chắc, nhưng mà nếu mà mình đổi nó lên mình check thì mình sẽ tìm được cái câu trả lời thưa anh.
Dạ, có làm quay bánh xe rồi thấy nó thì nó good lắm, không bị cái gì đấy, nhưng mà khi có mà chạy sáng sớm chạy là ra tới đầu ngõ bật tớp mà quẹo trái rồi quẹo phải là nó kêu từ một tí xíu rồi xong để thẳng rồi nó kêu.
Vâng, mà nếu mà anh quẹo mà anh nghe kêu mà anh nghe đằng sau chứ không phải đằng trước phải không?
Dạ đằng sau, nếu đằng trước là cháu có thể cháu nghiên cứu cho biết, ở đằng sau không biết nó bị.
Anh coi trong cái bếp nó có cái gì nó trên đó nó chạy không, hoặc là cái phuộc nhúng làm sao, người ta có chết cái phuộc nhúng không thưa anh?
Chú nghĩ phuộc nhúng không chú, tại vì cũng 11 năm rồi.
Người dân thì cái phuộc nhúng mà khi mình quẹo á thì đương nhiên xe nó sẽ liên về một bên thì nó sẽ dở cái phuộc nhúng lên, mà nếu mà cái mounting của nó đó nó bị bể cái cao su thì nó cũng gây ra cái tiếng động này thưa anh.
Dạ, cháu nghĩ phục nhúng, tại vì cháu có thay cái pad thắng, thay hết rồi nhưng mà không nghĩ pad thắng là nó kêu như vậy được.
Vâng, dạ. Cái này nó có phần chuyển vận như anh nói là quẹo phải quẹo trái thì đương nhiên dạ. Là cái xe nó sẽ nghiêng về một bên, đúng không?
Dạ.
Nó nghiêng
dạ.
Bên thì nó phải dở cái phục nhúng lên, mà nếu cái mau đi nó bị bể cái mũ cao su á thì nó dở lên thì nó sẽ đụng sắt. Nó rụng sắt này, nó kêu cái kịch, rồi khi mình chạy thẳng á thì cả hai nó đều quân bình lại thì nó đâu có dở lên dở xuống. Mà nếu mà trường hợp cái phục nhúng á, khi anh qua những cái bầm á, anh cũng sẽ nghe chứ không phải chỉ có quẹo mà thôi thưa anh.
Dạ, yeah. Còn một cái nữa đó chú, đôi khi cháu chạy lẹ đó, đến bảng đường sang đỏ chú thắng cấp một cái á, cái chú dừng lại, xong rồi cái mình đèn xanh nó bật lên, cái mình đạp ra chạy cái nó giật cái đùng lên. Giật cái nhẹ ra, không biết phải tại là cái bạc đạn treo hay là cái gì chú?
Cái có thể là cái tạc đăng đó anh. Cái tạc đăng của cái drive shaft đó, khi mà mình ngừng lại nó nhóm, rồi mình thắng rồi nó co nha, nó cái lát nó trả lại một bên. Rồi khi mình đạp cái nó có cái độ rơ thể làm một cái cạch. Mà thường là nếu mà nó như vậy thì anh thử anh sang số tới. Rồi anh sang số lui, anh nghe cái độ rơ đó sẽ giật nó mạnh lắm, mình nên đậu một chỗ đó, rồi mình sang tới sang lui, nếu là cái tạc đăng nó hư thì nó sẽ có cái phản ứng đó thưa anh.
Dạ, tạc đăng đó chứ thì ở AutoZone có bán hay là phải vô dealer chú?
Ở AutoZone hoặc O'Reilly chỗ nào nó cũng có bán hết.
Ok. Cảm ơn chú rất nhiều.
Vâng, xin được cảm ơn anh và xin được chào anh. Và bây giờ thì Hoàng Thủy và anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi Thu Lý ạ, ở Arlington.
À, dạ, xin lỗi anh có thể, không biết anh hay chú có thể tắt cái radio đằng sau được không ạ? Hoàng Thủy và anh Huy không có nghe được ạ.
Dạ, tắt rồi.
Dạ, xin anh cho biết quý danh ạ.
Tôi là Thu Lý ạ. Tôi muốn hỏi anh Bằng chiếc xe chạy cũng không có nhanh, khoảng ba mấy mai cũng chưa lề, nhưng mà thỉnh thoảng cho nó gặp gì nó muốn leo lề. Chiếc Toyota 2011 á.
Dạ vâng, thì anh chạy anh cảm thấy nó làm sao không nghe anh được rõ.
Nó làm như cái đít nó quăng vô lề, leo lề á anh Bằng.
Ờ, chạy mà cảm thấy cái đít xe nó là nó quăng vô trong lề á hả?
Dạ, nó leo lên lề luôn á.
Hả?
Nó leo lên lề chứ mà.
Mà anh chạy đường thẳng mà cái xe anh cảm thấy là cái đít nó quăng vô trong lề phải không?
Chạy xe đường thẳng nhưng mà chiếc xe nó thỉnh thoảng nó leo lên lề, quăng lên lề á. Không biết bánh trước bánh sau không biết đó.
À, cái này khó hiểu. Mà tại mà anh chạy đường thẳng mà thỉnh thoảng nó leo lên lề thì cái xe mình chạy á nó kiểm dụng á là bởi do mình, mà nó leo lên lề á là mình không control được cái xe. Mà nếu mà trường hợp á cái xe nó đổi cái chiều hướng á, nó cái Mỹ nó gọi là change cái direction á, một khi mà mình nhúc cái phục nhúng mà nó nhúng cái nó dở lên cái là cái xe nó đổi direction á, là nó đổi đường đó, thì cái này nó có liên quan tới cái dàn front end alignment với cái suspension. Nhưng mà cái xe đó thường là mình control cái xe, nó chạy theo cái ý mình chứ không có lý gì mà nó cởi lên lề. Mà nếu mà cởi lên lề là nó có cái trở ngại rồi anh, chứ đâu phải là tại cái xe tự động mà nó chạy nó quăng lên lề, phải là cái người điều khiển nó mà mình vô ý thôi thưa anh.
Tại vì không biết anh Bằng tưởng nó cái bánh xe lỏng leo lên lề.
Không, mình chạy cái xe trên đường mà tự sao nó leo lên lề, mình là cái người điều khiển nó về cái hướng nào thì nó phải đi cái hướng đó, ngoài trừ mình buông tay lái ra mà cái xe nó bị khua một bên á thì nó cởi lề, hoặc là mình bất cẩn mình không có canh được cái tuyến đường mình đi đó, mình không canh được cái line đó, mình lâu lâu mình ban vô lề, hoặc là cái dàn phanh nó đổi cái hướng đi, hoặc là mình vô tình mình buông tay lái thì nó mới kể lề, chứ bình thường cái xe đâu có vô lề.
Xin cho hỏi là leo lề bánh trước hay là leo lề bánh sau ạ?
Không biết nữa, nó leo cái xuống tôi leo dừng chút xíu rồi cái tôi xuống luôn rồi.
Cái này rất là khó hiểu. Cái người lái xe thì đương nhiên mình phải biết cái lề ở góc nào và cái đường nó góc nào. Ngoại trừ mình không có canh được cái đường mình chạy thì mình mới kể lề đó anh.
Thì tôi cặp bên phải tôi đi thẳng hoài, và đi đường trong nữa.
À, có thể là anh không canh được cái đó. Còn nếu mình nói vui có thể là cũng 5-6 chai rồi thì mình kể lề lại chuyện thường.
Dạ, không có đâu. Tù dân uống rồi.
Không
có đúng
rồi. Ok, bây giờ cái trường hợp mà nó cởi lại mà cái xe nó tự đi, nó ngoài cái ý muốn của mình á, thì bây giờ cái hay nhất anh nên mang cái xe tới một cái tiệm sửa xe. Nếu mà anh giỏi tiếng Anh thì anh hỏi nó check về cái front end suspension để coi nó có cái độ rơ nào không, hai cái xe nó tự động nó đổi hướng là một. Còn nếu người Việt Nam thì dễ rồi, anh có thể trình bày với người ta cái đó rồi xong cái người thợ máy á, họ sẽ perform cái test và họ đi lái thử với anh để cái xe nó đổi hướng thế nào, lý do sao mà cái xe nó nhảy lên lề, thì lúc đó người ta sẽ tìm ra là cái phanh end nó bị đổi hướng hay là cái người lái nó không canh được cái lề của nó, thì có thể là những thứ nó xảy ra ngoài trừ là những người say rượu thì nó khác nữa thôi anh.
Dạ, anh còn câu hỏi nào khác không ạ?
Dạ, hết rồi, anh cảm ơn.
Vâng, cảm ơn anh nhiều. Xin chào anh. Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin lỗi vì lý do kỹ thuật cho nên đường dây nó bị drop. Xin vị thính giả vừa rồi có thể gọi lại được không ạ? Vâng, vừa rồi thì... rồi, vị thính giả này đang gọi vào. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ hello, dạ xin chào chú anh Bằng, dạ em chào anh chị xứ Hưng Nguyên à, em tên Thanh á.
Ok, anh Thanh có thể đặt câu hỏi với là anh Bằng nha.
Dạ chú anh Bằng, con có chiếc xe Pilot đời 2010 á, mà khi mà con thắng lại á, mà mình trước khi mình buông thắng mình chạy á, cái đầu nó mình feel có cái tiếng giống như nó giật nhẹ dưới cái chân mình, chân thắng mình á, là nó bị gì hả chú anh Bằng?
Nếu mà cháu thắng vô mà cái thắng đó, nó bị nghe mình cảm thấy nó bụt vô cái cục đó, là có thể là cái sim của cái pet đó, khi mà cái thắng nó mình thắng là
dạ phải, mình thắng hẳn rồi, nhưng mà khi mình chạy á, mình buông cái chân mình ra để mình bắt đầu mình chạy tiếp á, là bắt đầu nó nghe phim mình có cái giống như nó giật một cái vậy đó, khi mình biết ở chân mình á, giống như mình đậu, mình complete rồi, mình đậu hẳn rồi, bắt đầu mình chạy, mình bỏ chân thắng lên, là bắt đầu mình cảm giác nó giật một phát vậy đó, nó giật cái nhẹ vậy, bắt đầu nó mới chạy.
À, cái đó là có thể nó bị trở ngại về cái hộp số rồi. À, khi mà mình chạy mình thắng tới cái đường mình thắng á, thì thường là cái xe nó thắng, cái phục nhún nó sẽ lún xuống đó, mình kìm nó thắng ở chỗ đó. À, khi mình buông thắng ra nó dở lên, nó có thể là cái phục nhún nó nhóm cái đầu nó dở lên, cái mình nghe cái cục là có thể là cái phục nhún. Ngoài ra nó cũng là cái hộp số, có thể là cái lý do nữa thưa anh.
Dạ. Cái đó nó có thể là nó bị cái ta gọi là arm control vậy, nó có ảnh hưởng tới chỗ đó không hả chứ anh Bằng?
À, có nữa anh, cái trường hợp mà cái arm control, ví dụ như bây giờ mình đậu hẳn cái xe ha, mình cứ nhịp thắng á, mình nghe là kịch là cái pushing của control arm, thì mình biết là nó liền, thì cái đó cái người thoải mái họ có thể chết được. Một người á thì đứng ở ngoài để mình coi cái di động á, khi mà cái bánh xe mà nó chạy từ từ, cái mình thắng cái tự nhiên mình thấy cái xe nó trườn tới, mà cái bánh xe nó giật một cái, tức là cái low control arm nó bị hư, cái bushing nó đẩy tới đẩy lùi. Còn nếu không có là khi mình thắng là cái xe nó lún hẳn xuống, rồi xong rồi mình đạp ga dở cái đầu lên đó, thì cái phục nhún nó cũng có thể là cái lý do.
Dạ, cảm ơn chú anh Bằng. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin chào.
Vâng, xin cảm ơn anh, xin chào anh. À, anh Bằng ơi, bây giờ thì nói đúng là khi mà nói đến những cái bệnh của xe thì nó cũng có nhiều cái nó khác nhau lắm. Thì trong khi mà chờ đợi quý thính giả gọi vào thì hồi nãy có nói là hôm qua đi làm cái rotation, nó nói là cứ 8.000 mile thì phải đem vô để làm cái đó. Cho nên định hỏi thì Hoàng Thủy đã dành mất rồi. Thành ra bây giờ không có còn
câu hỏi. Thì anh Bằng
nào
có giải thích thì anh cũng đã hiểu rồi. Dạ. Cái bánh xe trước á, thì là cái di động nó là cái hệ thống sống, là tức là mình bẻ lái nó phải quẹo trái quẹo phải, còn bánh sau nó chỉ chạy theo bánh trước thì nó đâu có cài đường được, tại mình quẹo mà cái lực chạy nó vẫn còn đẩy đi tới á, thì cái xe nó cái lực nó đang chạy tới mà mình ép nó phải quẹo thì hai cái bánh xe nó phải quẹo thì nó vẫn còn cái lực đi tới thì nó sẽ mài đường, vì vậy mà cái bánh xe nó sẽ mòn hai cái góc trong hoặc là cái góc ngoài. Thì bởi vậy mình rotate là để cho nó mòn đều, khi mà bốn cái xe nó đều mòn như vậy mình thay một lần là bốn cái, còn thay vì mình thay hai cái trước hai cái sau nếu mà mình không có rotate nó đúng theo cái định kỳ quy định của nó, thưa anh.
Dạ cảm ơn anh, và bây giờ
dạ,
thì
vâng,
Hoàng Thủy và anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ cảm ơn chú anh Bằng. Dạ vâng, Hoàng Thủy, anh Huy xin chào vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ em tên Lung.
Dạ chào anh Lung, xin anh đặt câu hỏi với anh Bằng nhé.
Dạ hỏi chú anh Bằng là khi mà thay thắng trước và thắng sau mình có phải lubrication cái piston không chú? Caliper piston đó chú?
À, có anh, tại vì khi mà cái ngàm thắng của mình đó là cái hardware, một khi mà cái thắng mình đạp xuống là cái piston nó đẩy vô, thì cái hardware nó sẽ kéo cái biến thắng phía ngoài vô, thì cả hai nó phải làm việc đúng cái tiêu chuẩn của nó, không có bị kẹt thắng. Còn nếu nó bị kẹt thắng bởi cái hardware mà mình không vô dầu nó, thì anh sẽ thấy là một cái miếng thắng nó mòn nhiều hơn cái miếng kia, tức là cái sliding part của cái hardware nó không có slide đúng cái tiêu chuẩn. Bởi vậy á, mình muốn cho nó đúng là luôn luôn mình khi làm thắng là mình lấy cái hardware nó ra, mình vô dầu nó là một, với hai nữa là mình ở dưới chân của cái thép đó mình vô một tí mỡ bò, để khi mà nó có tí mỡ bò cái đạp thắng là cái thép nó chạy vô chạy ra, nó không gây ra cái tiếng kêu, thưa anh.
Oh. Dạ vậy hả chú, vậy là chú lúc cái đó bằng dầu hay là mỡ bò chú?
Cái slide mới bò thôi, mình slide ở dưới cái chân của cái pad á, thì nó sẽ nằm ở trên cái sim của cái ngàm thắng. Ngoài ra cái hardware mình cũng nên lấy ra, thì mình vô cái mở bò để nó slide, nó free slide. Đôi khi á, mình ít khi làm tới nó, có cái nó bị frozen. Bởi vì mình chạy qua mấy cái vũng nước rồi cái ten nó ăn cái nó khóa cái slide cái hardware này lại, thành thử cái piston nó đẩy cái bố thắng phía trong á, nó đẩy ra nhiều quá, khi mình mở ra mà cái mình thấy cái phía trong nó mòn nhiều hơn phía ngoài là mình biết cái hardware của nó không có slide, bởi vì cái bố thắng ở ngoài nó còn nhiều mà ở trong nó mòn gần hết rồi, tức là cái hardware của mình bị problem. Bởi vậy khi mà mình làm thắng là mình vô dầu cái hardware của nó là một, cái hai nữa mình tha tí mở bộ slide thì không có bỏ quá nhiều, thì mình slide cho cái pad đó nó được di động một cách dễ dàng với nó không gây cái tiếng va chạm vô á, thì mình thắng nó rất là êm, thưa anh.
Vâng, và bây giờ thì không biết anh Luân còn câu hỏi gì khác không ạ?
Dạ, cảm ơn chú anh Bằng rất là nhiều.
Vâng,
dạ,
xin được chào anh. Và bây giờ thì Hoàng Thủy xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây, xin cho biết quý danh ạ.
Oh, hello, phải em ạ?
Dạ, đúng rồi ạ.
Dạ, em tên Tony, chào chú anh Bằng, chào Hoàng Thủy, chào anh Huy. Chào chú anh Bằng, cháu muốn hỏi chú hai câu hỏi. Nhất là xe của cháu Honda Pilot 2013 đó, nếu mà cháu dừng lại mà cháu trái cậu phải á, là bốn cái bánh xe nó kêu rắc vậy, nhưng mà nếu bình thường mình không có dừng lại để mình quẹo trái vào phải thì nó không sao hết. Lý do là sao ạ? Rồi câu hỏi thứ hai là nếu mình thay cái transmission của cái Honda đó thì khoảng giá bao nhiêu chú, với lại một cái nữa là alignment thì bao nhiêu ạ?
À, dạ vâng, thì nó có hai cái cơ sở thương mại, anh có thể gọi thẳng tới hai cái cơ sở thương mại mà nơi anh Bằng làm việc á, thì họ sẽ cho anh biết cái giá, không tiện nói ở trên đài về cái giá tiền ở đó. Thì khi mà anh muốn làm á, anh chỉ gọi cái số điện thoại, một là anh gọi đó, anh hỏi cái địa chỉ, rồi người ta cho mình biết cái giá để mình biết được. Rồi anh có thể compare giữa hai cái cơ sở thương mại để coi cái chỗ nào rẻ thì anh mang tới anh làm thôi, thưa anh.
Anh Tommy có cây viết đó không, thì tôi có thể đọc cái số phone cho anh được không?
Dạ có rồi ạ. Dạ, nhưng mà cháu hỏi là cái xe là khi cháu dừng lại đó, ngã ba ngã tư thì mà trái của phải là cái xe nó kêu rắc, là bốn bánh xe nó kêu vậy, còn nếu mà mình chạy trái của phải lên luôn đó thì không sao hết, thì lý do là sao ạ?
Anh có thể anh mới vừa thay vỏ xe không?
Dạ không ạ, cháu thay lâu rồi ạ.
Thay lâu rồi. Ok, thường là cái vỏ xe mới á, mà mình mới thay á, thì cái tiếng rít nó thường nó có xảy ra. Còn nếu mà cái trường hợp nó không có phải là cái vỏ xe mới á, thì cái trở ngại của nó là cái alignment nó off. Mà khi mà mình quẹo á, nó liếc đường á, nó gây cái tiếng rít của cái mặt rác của cái vỏ xe. Thì cái phần alignment anh cần phải làm. Trước khi mà anh muốn nói về cái alignment á, thì anh nên ra check cái vỏ xe của anh coi nó có mòn cái góc bên nào, hoặc là anh lấy tay anh trà sát cái vỏ xe mà anh thấy nó phiêu lưng giống như cái vảy cá đó, anh vuốt một bên thì nó xuôi, mà anh vuốt ngược trở lại thì nó sóc, thì cái đó là cái trở ngại của cái mài vỏ xe ở trên đường đó, thì anh nên làm lại mình thì cái problem nó sẽ hết cho
anh. Anh Tommy, anh có thể tránh xa cái radio được không? Bởi vì chúng tôi nghe rất là khó anh. Hoặc là mình...
tại vì em xài bằng cái... đang chạy xe trên đường á, người xài bằng cái Bluetooth đó, cho nên nó chắc là hơi khó nghe.
À dạ. Rồi anh có cần cái số phone thì chúng tôi sẽ đọc cho anh luôn.
Dạ vâng ạ.
Vâng, số phone của tiệm VN, cái cơ sở VN, thì số phone là 214. 214-703-0124. Xin nhắc lại cái số của VN là 214-703-0124. Hoặc là cơ sở thứ hai là Henry Auto là 972-487-7609. Henry Auto 972-487-7609. Rồi, anh còn câu hỏi gì khác không ạ?
Không rồi, đủ rồi.
Vâng, vâng, xin cảm ơn anh. Và bây giờ thì Hoàng Thủy và anh Huy xin được mời vị thính giả đang chờ đường dây. Dạ, xin mời.
Alo, xin lỗi, có phải tôi không?
Dạ đúng rồi, xin anh đặt câu hỏi.
Chào Hoàng Thủy, chào anh Huy, chào anh Bằng. Tôi tên là Vũ đó. Tôi xin hỏi anh Bằng câu hỏi so sánh giữa hai chiếc SUV của Mercedes, cái loại mà GLC với Acura MDX anh Bằng. Thì mình không có nói chuyện sang trọng với giá tiền, chỉ nói cái quality và cái maintenance của nó đó. Thì theo kinh nghiệm của anh thì anh recommend cái chiếc nào?
Nếu mà mình nói về cái maintenance thì đương nhiên anh thừa biết là cái Mercedes, cái maintenance của nó đòi hỏi nhiều hơn. Nếu mà mình so sánh về cái hai cái...
Là muốn hỏi về cái maintenance, về cái quality của nó thưa anh.
Cái quality thì dĩ nhiên hàng đầu vẫn là cái Mercedes. Cái nào mà cái giá tiền là mắc hơn thì cái quality nó tốt hơn. Còn anh so sánh giữa hai chiếc thì anh thấy chiếc kia nó gần gấp 3 tiền cái Acura thì mình cũng thừa biết. Nhưng mà cái giới bình dân thì người ta đi Acura vì cái maintenance nó rẻ hơn là cái maintenance của cái Mercedes thưa anh.
Rồi, cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Và vì thời gian chúng ta cũng không có còn nữa, xin cảm ơn anh Bằng rất là nhiều đã chia sẻ ngày hôm nay với quý thính giả của chúng ta. Và bây giờ thì xin được chào anh và chúc anh một cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn anh Huy và cũng tiện đây xin cảm ơn anh Đào Hoàng Thị đã giúp anh Bằng thực hiện cái chương trình này trước khi chia tay. Anh Bằng xin kính chúc quý vị một buổi chiều thứ sáu đoàn tụ hạnh phúc và có một bữa cơm rất là ngon. Chúc hai vị có cái thời gian còn lại làm việc thật là vui.
Vâng, xin được chào tạm biệt anh.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sẵn chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu cùng mây nước ta bao.